Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tịnh nghiệp đạo tràng chùa Hòa Bình, thị trấn Cầu Kè. Với chí nguyện hoằng pháp di gia dụ, lời sanh di bổn hoài. Hôm nay mặc dầu bận nhiều Phật sự đa duyên, nhưng Thượng Tọa Giảng Sư đã từ bi ai mẫn đáp lời mời của ban tổ chức chúng con về đây để ban bố thời pháp nhũ sáng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Thượng Tọa Thích Minh Thành, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Bủ Liên, Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu đến đạo tràng.
Nam mô Tây Thiên Truyền Tứ Thất Đông Độ Hữu Nhị Tam, lịch đại chư vị tiền hiền khai sơn tạo tự tổ sư các đại chứng minh. Kính thưa Thượng Tọa trụ trì chùa Hòa Bình, cùng toàn thể đông đảo quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong buổi sáng khóa tu tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng lần thứ 23 hôm nay. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, trong cuộc sống đời thường, tất cả chúng ta nói riêng và vạn vật sinh linh nói chung, chúng ta sinh ra từ nơi thế giới ta bà. Chúng ta bắt đầu khởi hành từ một cái điểm. Cái điểm đó là cái điểm nước mắt long lanh. Để rồi khi chúng ta kết thúc cái cuộc đời của mình, nó cũng từ một cái điểm long lanh đó, cũng là nước mắt. Lần chào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần mình đi thiên hạ khóc đưa mình. Cho nên chỉ có hai cái giọt nước mắt: giọt nước mắt lúc mà mình mới chào đời, và giọt nước mắt mọi người khóc để chia tay với mình khi mình từ giã cuộc đời. Giữa cái khoảng trống hai cái giọt nước mắt long lanh đó mà nó hình thành nên muôn ngàn nỗi đau cho nhân thế, trong đó có tất cả chúng ta, kể cả những người xuất gia như là các thầy, hay là những người tại gia như là quý Phật tử. Chúng ta đều khởi hành từ khổ đau và kết thúc cũng từ khổ đau. Và cũng chính vì lẽ đó cho nên Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất, Ngài đã nhìn thấy cuộc sống của nhân gian hoàn toàn đau khổ. Cho nên Ngài quán cái cõi ta bà, Ngài soi cái cõi ta bà của chúng ta, xem trong cái thế gian này ai là người có đầy đủ những cái phúc lành, để rồi Ngài mới đản sinh tại Hoàng Cung Ca Tỳ La Vệ, được cái danh hiệu là Thái tử Sĩ Đạt Đa. Ngài gióng lên những cái tiếng trống cảnh tỉnh con người, Ngài đã vọng lên những cái hồi chung để cảnh báo con người cuộc đời là đau khổ. Để rồi hôm nay tất cả chúng ta, những người con của Đức Phật thân yêu, chúng ta đã khoác lên trên mình một trang phục của yêu thương. Màu áo lam mà quý Phật tử đang mặc, nó chính là trang phục của yêu thương. Tuy rằng tất cả chúng ta là con của Phật, chúng ta không có đầy đủ tất cả những cái tướng hảo, tướng tốt như Đức Thế Tôn, nhưng mà ít nhiều cái tướng quan trọng nhất của người con Phật mà chúng ta cần phải có, đó là tướng yêu thương. Thầy cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm tại đạo tràng Tịnh Nghiệp Hòa Bình này gia hộ cho toàn thể nam nữ Phật tử của chúng ta trong tất cả những khóa tu đều thành tựu được cái tướng tốt yêu thương đó. Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, nhưng mà cái tướng tốt quan trọng nhất của Đức Thế Tôn cũng là tướng tốt của yêu thương. Mình cũng vậy thôi, mình không cần phải có đủ 32 tướng như là đại trượng phu của Đức Phật, nhưng mà thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta chỉ cần đến với nhau bằng một cái tướng quan trọng nhất, đó là tướng yêu thương. Hãy kết nối yêu thương lại với nhau đi quý Phật tử. Hãy sống trong cái vùng phủ sóng yêu thương của Phật. hãy bắt gặp Đức Phật trong một tần số yêu thương, để rồi tất cả chúng ta, nguyên đạo tràng của chúng ta nói riêng và tất cả những đạo tràng mà đang tu tập chung với chúng ta trong buổi sáng hôm nay đều bắt gặp nhau trong một cái tần số yêu thương, trong thế giới yêu thương đi. Đạo tràng chùa Hòa Bình có dám hứa với Phật rằng là chúng con cố gắng từ đây cho đến ngày cuối của cuộc đời, chúng con sẽ thành tựu được tướng tốt yêu thương. Dám phát nguyện không? Đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng chùa Hòa Bình được mang tên là Dấu Ấn Trên Ngực. Trong tất cả 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn, cái tướng tốt yêu thương của Đức Phật đó được nằm trên ngực. Quý Phật tử biết là tướng gì không? Chữ vạn nằm trên ngực của Phật, đó là tướng hảo yêu thương của Phật đó. Chữ vạn nằm giữa lòng ngực của Ngài, tượng trưng cho vạn hạnh yêu thương, tượng trưng cho vạn hạnh công đức đó quý Phật tử. Cho nên đó, mong rằng đạo tràng của chúng ta đều có cái tướng chữ vạn hết, là vạn hạnh yêu thương và vạn hạnh công đức. Trước khi mà Đức Thế Tôn thành tựu được vạn hạnh yêu thương đó thì vô lượng kiếp Đức Phật cũng đã từng tu vạn hạnh công đức rồi đó quý Phật tử. Từ vạn hạnh công đức cho nên bắt đầu nó mới sản sinh ra vạn hạnh yêu thương được. Nếu mà mình không có cái vạn hạnh công đức thì làm sao có vạn hạnh yêu thương đây? Nếu mà mình không có cái hạnh tha thứ thì không bao giờ có cái hạnh yêu thương, đúng không? Nếu mình không có cái hạnh, không có cái hạnh buông bỏ thì không bao giờ có cái hạnh yêu thương. Tất cả chúng ta yêu thương nhau vì sao? Vì tha thứ cho nhau. Cho nên từ đây trở về sau, quý Phật tử, nếu có một bạn đạo nào lỡ lời với mình, nếu có một bạn đạo nào lỡ có một hành động như thế nào đó đối với mình, thì hãy tâm niệm rằng bạch Đức Thế Tôn A-di-đà từ phụ con pháp danh diệu huệ thiện minh diệu trí thiện đạo gì đó, hôm nay con sẽ tha thứ cho bạn con, để rồi mai mốt đây bạn con sẽ tha thứ lại cho con, được không? Có như vậy đó thì chúng ta mới có thể thành đạo được, thành tựu được cái đạo hạnh từ bi chứ. Chữ vạn trên lòng ngực của Phật đó là vạn hạnh công đức đầu tiên. Tất cả đạo tràng của chúng ta đến đây để mà chúng ta tu một ngày, chúng ta tu an lạc, chúng ta tu để chúng ta phát nguyện vãng sanh, thì quý Phật tử ơi, một ngày này là một trong những vạn hạnh công đức của chúng ta. Có khi đó trong một giây thôi chúng ta cũng có thể thành tựu được vạn hạnh công đức. Có khi suốt cả ngày chúng ta tìm hoài không ra được một cái công đức trong vạn hạnh đó đâu. Cho nên vạn hạnh công đức ở đây không phải tất cả chúng ta chỉ ngồi yên niệm Phật. Niệm Phật là một trong vạn hạnh công đức đó. Nhưng mà quý Phật tử, chúng ta chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đi trên đường Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta gặp một miếng mảnh chai mà chúng ta vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, thì A Di Đà của mình chỉ là cái xác mà không có hồn trong đó. A Di Đà của mình chỉ là cái âm thanh mà không có chất liệu yêu thương trong đó. Khi mình niệm Phật A-di-đà mà mình không có vô lượng công đức thì làm sao thành tựu được A-di-đà vô lượng thọ, vô lượng quang đấy. Nam Mô A-di-đà Phật, gặp một miếng mảnh chai, dừng câu A-di-đà, biến cái miệng A-di-đà của mình thành bàn tay của A-di-đà, hãy khòm xuống nhặt miếng mảnh chai bỏ vào trong lễ. Đó là chúng ta thân và tâm đang niệm Phật. Còn mình chỉ niệm bằng cái miệng không thì không được đâu, phải không? Cứ niệm Phật bằng miệng hoài thì làm sao thành Phật được đây? Muốn thành Phật thì cái thân của mình phải thành Phật, cái tâm của mình phải thành Phật, cái miệng của mình phải thành Phật. Miệng của mình niệm Phật chưa chắc gì cái miệng của mình đã thành Phật đâu. Đạo tràng của mình có dám tin chắc rằng cái miệng của con niệm Phật và trong miệng của con chỉ toàn là chất Phật không? Có ai dám khẳng định như vậy không? Có ai dám là Nam Mô A Di Đà Phật mà trong một ngày, trong một tháng, trong một năm mình chưa từng nói một câu gì cho người ta khóc không? Mình nói một câu cho người ta giận không? Cho nên Nam Mô A Di Đà rồi cái Nam Mô Ta Bà, Nam Mô A Di Đà rồi Nam Mô Ta Bà, trong đó vừa niệm Phật mà vừa niệm đời. Như vậy thì cái miệng của mình không thể thành Phật được, phải không? Đạo tràng chùa Vào Bình có ai ăn chay chưa? Ăn chay trường, ai ăn chay trường giơ tay lên coi. Gần gần phân nửa. Ăn chay trường có nghĩa là quý Phật tử không có ăn thịt ăn cá, phải không? Mà ăn chay trường ở đây có nghĩa là trong buổi ăn của mình phải có vạn hạnh công đức, trong buổi cơm của mình không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh, cho nên mình mới gọi là ăn lạc. Lạc ở đây nó có hai nghĩa, một là lạc vui, có nghĩa là mình ăn một buổi cơm mà trong tâm hồn của mình vui, mình vui lắm vì mình không làm tổn hại chúng sinh và chúng sinh được vui bởi vì chúng sinh không bị mình nhai ở trong miệng, phải không? Cho nên gọi là ăn lạc. Chữ lạc ở đây cũng có nghĩa là lạc lẽo lắm đó quý Phật tử. Chữ lạc ở đây không phải là lạc muối, lạc nước tương, mà chữ lạc ở đây là không có vị mặn của máu, không có vị mặn của nước mắt chúng sinh trong buổi cơm của mình. Cho nên ăn chay trường có nghĩa là quý Phật tử ngồi ăn cơm mà trên mâm cơm của mình không bao giờ có vị mặn của máu và nước mắt. Và đừng bao giờ nói rằng con vật nào có máu đỏ thì tôi không ăn, còn con vật nào không có máu thì tôi ăn là thất bại đó nghe. Chúng sinh thì có nhiều nghiệp lắm, có chúng sinh đó thì máu đỏ, có chúng sinh đó thì máu nóng, có chúng sinh thì có máu lạnh, có chúng sinh thì có máu trắng nghe quý Phật tử. Cho nên máu là cái gì? Là danh từ chung để chỉ cho tất cả những cái chất dịch trong con người mà có thể nuôi sống thân thể của một chúng sinh. Cho nên con tép, con cua, con sò, con ốc nó vẫn có máu đàng hoàng, nó mới nuôi sống cái cơ thể của nó. Cho nên đừng bao giờ nói rằng là con vật nào mà không có máu đỏ thì tôi ăn. Sai rồi. Tất cả những con vật nào có sự sống mình đều không được quyền làm cho chúng sinh đó chết, không được quyền làm cho chúng sinh đó dãy dụa, không được quyền làm cho chúng sinh đó đau đớn, gào thét, vân vân và vân vân. Quý Phật tử, khi chúng ta ngồi ăn cơm, ví dụ như bây giờ quý Phật tử ăn cơm, chúng ta nướng một miếng thịt lên, quý Phật tử phải ngồi quán trước khi nó có cái mùi thơm của miếng thịt nướng. Trước đó biết bao nhiêu sự dãy dụa, biết bao nhiêu sự đau đớn, biết bao nhiêu sự rên la, biết bao nhiêu sự van xin cầu khẩn năn nỉ, phải không? Bây giờ quý Phật tử, thí dụ như là mình ăn một cái cánh gà chiên đi, mà trước khi mà chúng ta tạm thời gọi cái mùi thơm đó nó có, thì con gà nó đã dãy dụa như thế nào quý Phật tử biết không? Nó đau đớn như thế nào mình biết không? Cho nên chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên mình niệm Phật mình phải yêu thương, mình ăn chay trường mình cũng phải có yêu thương. Mình ăn không có vị mặn máu và nước mắt, nhưng mà mình nói có mang vị mặn của máu và nước mắt không? Có nhiều khi mình ăn chay mà mình nói một câu là người ta đau khổ, mình ăn chay mà mình nói một câu người ta tủi thân, mình ăn chay trường mà mình nói một câu mà người ta bỏ chùa bỏ đạo, mình ăn chay trường mà mình nói một câu mà người ta có thể tìm đến cái chết. Cho nên mình ăn chay mà nói chưa có chay, biết không? Vậy thì cái miệng của mình làm sao A Di Đà trọn vẹn đây quý Phật tử? Ở trong đạo tràng chùa Hòa Bình có khi nào mình đến đạo tràng mình tu mà cái đạo tràng của mình gọi là tịnh nghiệp đó, tức là cái chỗ mà mình hình thành nên cái sự nghiệp thanh tịnh của mình đó. Quý Phật tử ơi, chúng ta có gây lộn với nhau không? Đạo tràng chùa Hòa Bình có gây lộn không? Có không? Không phải không? Không thì mới hòa bình chứ. Còn gây lộn sao trong đạo tràng hòa bình được? Cho nên thầy trụ trì ở đây đặt cái tên chùa hay lắm đó quý Phật tử. Đặt tên cái chùa là Hòa Bình có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình hòa bình, phải không? Ở trong đây con mắt của mình không hòa bình, lỗ mũi của mình không hòa bình, lỗ tai của mình không hòa bình, cái miệng của mình không hòa bình, thân của mình không hòa bình, tâm của mình không có hòa bình. thì làm sao mình hòa bình với mọi người đây? Con mắt của quý Phật tử có hòa bình không? Quý Phật tử nè, con mắt của mình phải hòa bình. Cái miệng của mình ăn chay rồi là cái miệng của mình đã hòa bình rồi. Mình ăn chay là cái miệng của mình hòa bình. Mình nói những cái lời Phật ngôn, nói những cái lời thanh tịnh, nói những cái lời hoan hỷ đó, chúng ta đã hòa bình cái miệng rồi. Nhưng mà khi mà mình niệm Phật rồi đó, mà quý Phật tử còn cãi vã với nhau là cái miệng của mình không có hòa bình, vạn hạnh công đức của mình không có, phải không? Quý Phật tử ăn chay trường mà con mắt của mình có trường trai chưa? Con mắt của quý Phật tử có trường trai không? Có không? Có người nào ăn chay mà hồi đó tới giờ chưa liếc người ta không? Có không? Có thấy người ta không? Có trợn mắt với người này, có trợn mắt với người kia không? Có trừng con mắt lên không? Tất cả chúng ta đều có hết. Có một bà cụ đó, bà đến chùa, bà nói: thầy ơi, tội nghiệp cho con gái của con quá à. Nó đi chùa, nó tu, nó ăn chay trường, mà về con rầy nó cái, nó trừng con mắt với con không à. Nó ăn chay trường mà con rầy nó trừng con mắt với con. Vậy thì cái miệng của mình ăn chay mà con mắt của mình chưa ăn chay đâu quý Phật tử, phải không? Mình còn liếc người này, mình còn thấy người kia, mình còn dòm ngó lỗi của người này, mình còn dòm ngó lỗi của người kia. Là quý Phật tử ơi, con mắt của mình chưa có trường trai đâu. Mà mình tu đó mà con mắt của mình không trường trai thì muôn đời con mắt của mình không phải là đôi mắt Phật nữa. Vạn hạnh công đức của mình không có đâu. Chữ vạn trước ngực của Phật. Mình là con của Phật, mặc dù mình không có hiện lên chữ vạn, nhưng mà mình phải phát nguyện rằng trước ngực của con, trước trái tim của con phải có vạn hạnh yêu thương. Mình phải có vạn hạnh công đức, mình mới thành tựu được vạn hạnh yêu thương. Cái miệng của mình không có vạn hạnh công đức, con mắt của mình không có vạn hạnh công đức thì làm sao yêu thương được đây? Con mắt của mình phải yêu thương mới được. Con mắt của mình phải là mắt Phật. Con mắt của mình phải là đôi mắt của yêu thương. Trong kinh Địa Tạng, đôi mắt yêu thương là liên hoa mục Như Lai đó quý Phật tử. Đạo tràng Vô Hòa Bình có tụng kinh Địa Tạng không? Có không? Có tụng kinh Địa Tạng thì con mắt yêu thương chính là liên hoa mục, là con mắt của hoa sen đó. Mà con mắt của hoa sen gần bùn không dính bùn. Hoa sen nó sống dưới bùn mà nó không dính bùn. Con mắt của mình có gần bùn mà có dính bùn không? Mô Phật dính hoài luôn, phải không? Đạo tràng chùa Hòa Bình xây dựng sát ở trong đây cũng đỡ. Có nhiều đạo tràng xây dựng gần đường lộ đó, ngồi nghe pháp mà con mắt nó dính bùn hoài. Ở trên đây thầy giảng sư nói pháp, ở ngoài đường nhà kế bên gây lộn là nó ngó qua bên kia hết trơn luôn. Cái lỗ tai nào nghe pháp và cái lỗ tai nào nghe người ta gây lộn không biết nữa, phải không? Cho nên đó, con mắt của mình nó dính bùn, nó thích dòm chỗ này, nó thích dòm chỗ kia, nó dòm ngó lỗi của người này, dòm ngó lỗi của người kia, thì con mắt của mình chưa có ăn chay. Con mắt của mình chưa có vạn hạnh công đức, bởi vì con mắt của mình chưa phải là liên hoa mục Như Lai. Con mắt của mình còn để cho bụi buồn vương mắt Phật. Cho nên con mắt của mình chưa có chay trường một miếng nào hết, phải không? Con mắt chay trường là con mắt không có trợn, không có trừng, không có hấy, không có liếc, thì con mắt đó mới là con mắt yêu thương được, con mắt đang trường chay. Lỗ tai của quý Phật tử có ăn chay trường không? Có không? Có không? Không có rồi. Tại vì đó, con cái lỗ tai của mình ăn chay trường có nghĩa là lỗ tai của mình phải là lỗ tai hoan hỷ. Cái lỗ tai của mình phải có đầy đủ công đức, lỗ tai của mình phải bình đẳng, lỗ tai của mình phải vô phân biệt âm. Lỗ tai của mình mà còn thích nghe người này khen, thích nghe người kia tán tụng, thích nghe người kia khen tặng, thì lỗ tai đó chưa phải ăn chay trường rồi. Ghét cái người nào mà chê mình, ghét người nào mà phê bình mình, ghét lắm, phải không? Người nào nói xấu mình là ghét, người nào mà khen tặng mình thì mình thích. Cô Hai, cô tu trong chùa Hòa Bình mới có ít năm mà con thấy cô Hai đó, mặt mày cô hồng hào đẹp ra giống bà tiên quá, là khoái thôi, hết biết luôn, tu bán sống bán chết, tu hoài, tu ngày tu đêm,
khen có một câu là từ lúc buổi sáng cho tới chiều ngồi cười một mình hoài luôn vậy đó. Đi vô trong phòng rồi cái hỏi thầy trụ trì có cái gương không, thầy cho con mượn đi. Thầy trụ trì đưa cái kiến ra cho mượn, xong cái đi cái chỗ mà vắng vắng, cái tự nhiên cầm cái kiến soi cái mặt của mình, soi qua soi lại, soi lên soi xuống, công nhận con nhỏ đó nó có huệ, nó thấy mình giống tiên mà giống thiệt ha. Nó tự động vui hoài suốt cả ngày vậy đó, phải không? Xong xuôi rồi cái đi về nhà, ông hai cho bà hai đi vô trong hòa bình tu. Vợ chồng già giờ chỉ có cái niềm vui đi để đi chùa thôi. Khóa này bà đi, khóa sau tôi đi. Nếu mà tôi đi thì bà ở nhà bà lo cơm nước, còn bà đi chùa tôi ở nhà tôi lo cơm nước, phải không? Chiều bà hai về xong xuôi, ông hai dọn cơm sẵn ra, mời bà hai ăn cơm. Cầm chén cơm rồi cái cười hoài luôn. Ông hai ông mới nói rằng là bà đi chùa Hòa Bình, bà làm cái gì mà bà về bà không ăn cơm, bà nhìn tôi đắm đuối bà cười hoài vậy bà. Bà hai bà nói mấy đứa nhỏ trong chùa Hòa Bình nó nói tôi giống tiên đó ông. Khen câu cái no luôn, bây giờ không thèm ăn cơm nữa, phải không? Tối ngủ xong xuôi ông hai ngủ một giấc rồi giật mình thức dậy nhìn bà hai, con mắt bà nhắm, cái lỗ mũi bà ngáy nghe kho kho mà miệng bà cười mới ghê chứ. Ông hai ông mới khều, bà thức dậy, ông hai nói sao bà không ngủ đi bà cười hoài vậy. Bà hai nói hồi nãy tôi nằm mơ tôi thấy tôi thành tiên đó ông. Ớn không? Khen có một câu mà như vậy đó rồi làm sao tu đấy? Làm sao cái lỗ tai của mình mà ăn chay trường được? Làm sao lỗ tai của mình niệm Phật được? Chúng ta niệm Phật không phải chỉ bằng miệng đâu, con mắt cũng niệm Phật, lỗ tai cũng niệm Phật. Chúng ta ăn chay trường cũng không phải ăn bằng miệng nữa, mà con mắt của mình phải ăn chay trường, lỗ tai của mình phải trường chay luôn. Lời khen không để bụng, tiếng chê cũng không để bụng. Thị phi tiếng rụng như hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm. Cho nên đó, cái lỗ tai của mình phải vô phân biệt, đừng có dính mắc tất cả những âm thanh của trần tục. Quý Phật tử đó, có đọc kinh Phổ Môn không? Có không? Trong phỏng Phổ Môn đó, ai tặng sâu chuỗi cho Bồ Tát Quan Âm? Có tụng Phổ Môn mà quên rồi. Ai? Vô tận ý. Vô tận ý tặng sâu chuỗi cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm chia sâu chuỗi ra làm hai. Một cúng dường cho Phật Thích Ca, một cúng dường cho Đa Bảo Phật Tháp, phải không? Quý Phật tử biết vô tận ý là ai không? Vô tận ý là quý Phật tử đó. Quán Thế Âm là ai? Là quý Phật tử đó. Thích Ca là ai? Quý Phật tử luôn đó. Đa Bảo Phật Tháp là ai? Quý Phật tử luôn đó. Cái sâu chuỗi là ai? Quý Phật tử luôn đó. Cho nên người nào mà đọc kinh Phổ Môn mà không thấy mình trong kinh Phổ Môn thì đọc hoài muôn đời cánh cửa lòng không mở rộng được. Phổ Môn là cánh cửa lòng mở rộng. Mà người nào mà không thấy mình trong kinh Phổ Môn tức là cánh cửa trái tim của mình không mở rộng, chữ vạn muôn đời không bao giờ nằm trên ngực. Phải không quý Phật tử? Vô tận ý là gì? Chúng ta đến với nhau hết tình hết ý, không phân biệt, không hơn thua, không phải quấy, không tính toán với nhau. Đó chính là cái tâm vô tận ý đó quý Phật tử. Mình đến với bạn đạo với nhau mà tâm của mình còn tính toán, tâm của mình còn suy nghĩ, so lường, tức là tâm của mình còn có ý. Còn vô tận ý là hết tình, hết ý, hết nghĩa với nhau, không có giận nhau, không có để bụng với nhau, tha thứ cho nhau là vô tận ý. Mà muốn được vô tận ý như vậy thì con người của mình phải quán Thế Âm. Quán Thế Âm là lắng nghe âm thanh trần tục trong tâm của mình, phải không? Ở đây không có ai thèm lắng nghe cái âm thanh trần tục trong lòng mình đâu. Cái âm thanh sân nó nổi lên đó, mình để cho nó tự động tác quai tác quái trong lòng của mình. Âm thanh sân nó muốn nằm ở đâu mình chiều theo nó ở đó. Âm thanh sân nó muốn lên lỗ tai thì lỗ tai đỏ ké. Âm thanh sân nó dồn lên con mắt là con mắt trợn lên đỏ ngầu. Âm thanh nó dồn lên miệng là môi mỏ gì đâu mà nó tím riệm, nó rung rung, nó giật giật. mà âm thanh sân nó dồn lên toàn thân rồi đó quý Phật tử ơi, chúng ta xỉu luôn. Cho nên có người giận quá cái xỉu cái bịch liền đó, biết không? Cho nên chúng ta phải lắng nghe âm thanh trần tục của mình, chính là Quán Thế Âm trong lòng của chúng ta đó. Cầu nguyện Quán Thế Âm ở bên ngoài mà Quán Âm trong tâm của mình không có thì làm sao cầu nguyện được đây? Quán Thế Âm bên ngoài là Quán Âm diệu quả, tức là thành tựu đạo quả Quán Thế Âm rồi. Mình muốn tìm được Quán Âm diệu quả thì Quán Âm nhân hạnh của mình phải có. Mình không có Quán Âm nhân hạnh, mình không có hạt giống của Quán Thế Âm Bồ Tát thì làm sao mình cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm ở bên ngoài mà được Quán Âm gia hộ đây? Rồi mình lại hoài cái mình nói Quán Âm ở chùa Hòa Bình không linh, đúng không? Tại vì mình có một chất Quán Âm nào đâu mà mình đi cầu nguyện Quán Âm. Quý Phật tử có cây quạt máy, chúng ta cầm cái quạt máy, chúng ta muốn ghim điện thì chúng ta phải tìm chỗ nào có cái ổ điện, phải không quý Phật tử? Có cái ổ điện mình mới cầm cái chui mình ghim vô chứ, phải không? Quán Thế Âm bên ngoài là cái chui điện, Quán Thế Âm bên trong mình là cái ổ điện đó. Khi mà mình quỳ lại Quán Âm, mình cầu nguyện một cái gì thì tâm của mình phải có cái ổ điện Quán Âm, thì cái chui Quán Âm ở ngoài nó ghim vào được trong ổ điện tâm mình đó, thì tất cả mọi việc mới có thể sáng lên được, mới có thể mát lên được chứ. Trong tâm không có ổ điện mà cầu nguyện hoài làm sao quạt máy nó quay đây, phải không? Cho nên Quán Thế Âm trong tâm của mình là lắng nghe được âm thanh trần tục của mình. Âm thanh sân nó nổi lên lắng nghe và chỉ vô mặt nó liền, tao thấy mày rồi đó, là âm thanh sân nó sẽ biến mất liền. Cái tham nó nổi lên, mình sẽ nói rằng là tao đã thấy mày rồi đó. Mình phải trừng trị tất cả những âm thanh trần tục trong lòng mình thì Quán Âm của mình mới có đó quý Phật tử. Vạn hạnh công đức nó mới thành tựu, chữ vạn nó mới nổi trên ngực của mình chứ. Còn đằng này mình không có bao giờ chịu lắng nghe, không bao giờ phát hiện thấy nó, rồi chiều chuộng nó thôi. Nó khởi lên lòng tham cứ chiều nó à, nó sai mình làm cái gì mình làm cái đó à. Mình lợi nhà bạn đạo của mình thăm thấy cái bạn đạo của mình ở ngoài sao, tự nhiên ở trên bàn có cái sâu chuỗi quyền đẹp quá. Lúc mình đi tâm tham không có, lúc mình đến nhà bạn đạo tâm tham cũng không có, nhưng mà mình thấy sâu chuỗi tâm tham cũng chưa có nữa, nhưng mà thấy nó đứng ở dưới bếp, nó đứng ở ngoài sao, nó không có thể thấy được đâu. Thọt tay lấy, cầm coi một chút xíu, vừa bụng quá, tâm tham nổi lên. Lúc bấy giờ không thấy được nó, không phát hiện được nó, thì quý Phật tử ơi, muôn đời mình bán rẻ linh hồn của mình trong thế giới của ma tham đó quý Phật tử, phải không? Cho nên mình phải là Quán Thế Âm, lắng nghe âm thanh trần tục của mình mới được. Vậy thì chữ vạn trên lòng ngực của Phật và chữ vạn trên lòng ngực của mình mới có. Quý Phật tử có chịu lắng nghe âm thanh của mình không? Có không? Có chịu lắng nghe không? Muốn lắng nghe được âm thanh trần tục của mình đó thì quý Phật tử phải lắng nghe âm thanh của Phật. Âm thanh của Phật là âm thanh thanh tịnh thiêng liêng. Hiện tại bây giờ quý Phật tử đang ngồi trong bụng của Phật, chúng ta đang về bên cạnh Phật và sống trong thế giới của Phật, phải không? Thì tất cả những cái âm thanh trần tục mình không bao giờ để cho nó lãng vãng. Quý Phật tử muốn liên lạc với Phật không? Có không? Đạo tràng chùa Hòa Bình của mình có muốn liên lạc được với Phật không? Liên lạc với Phật phải dùng cái điện thoại tâm linh mình mới liên lạc được, phải không? Con số mà chúng ta liên lạc với Phật là con số yêu thương để chúng ta liên lạc với Phật đó. Đạo tràng chùa Hòa Bình có muốn liên lạc với Phật không? Đạo tràng chùa Hòa Bình có muốn liên lạc với Phật thì tắt điện thoại di động đi. Muốn liên lạc với Phật mà để cho những âm thanh trần tục nó reo trong túi hoài sao? Điện thoại là gì? Là phương tiện giao tế của cõi trần tục, phải không? Cho nên để trong cái âm thanh trần tục nó nằm trong túi của mình hoài, đang ngồi, đang thanh tịnh trong thế giới thiêng liêng của Phật, cái âm thanh trần tục nó reo lên, cái rớt từ trên thế giới Phật rớt xuống cõi ta bà liền đó quý Phật tử. Một người để cho nó reo rớt xuống xong rồi, nguyên đạo tràng chùa Hòa Bình lần lượt rớt theo, phải không? Cho nên muốn liên lạc với Phật thì quý Phật tử phải tắt đi tất cả những âm thanh liên lạc với trần tục. Đạo tràng của mình như vậy đó, mơ mốt muốn liên lạc với Phật, muốn ngồi trong bụng của Phật, muốn hưởng được hơi ấm của Phật, muốn sống trong hơi thở của Phật, thì quý Phật tử ơi, tất cả những âm thanh trần tục chúng ta hãy tắt nguồn đi. Đừng cứ để tâm của mình nó liên lạc với cõi trần tục hoài. Hơn 2/3 cuộc đời của mình đã cúng dường cho thế giới trần tục quá nhiều rồi. Mình cúng dường mà mình dâng cả hai tay của mình cho thế giới của ma. Thế giới của ma là thế giới của trần tục đó quý Phật tử. Chứ không phải nói ma ở đây là cái con ma mặt mày thấy gớm, con mắt như cái chén, cái miệng như cái tô, răng nanh chỉa ra ngoài miệng mình mảy máu me không. Không phải con ma đó. Ma là thế giới mà hưởng thụ, thế giới cám dỗ xung quanh mình đó là thế giới ma đó. Phải không? Đạo tràng của mình có từng dâng hai tay cúng dường cho ma không? Có không? Có, dâng hai tay cúng dường cho ma hoài chứ gì. Tuổi thọ của chúng ta cúng dường cho thế giới ma. Mình cúng dường cho Phật thì ít lắm, mà cúng dường cho ma nhiều lắm quý Phật tử. Một tháng quý Phật tử đến đạo tràng chùa Hòa Bình này được mấy ngày? 29 ngày kia cúng dường cho ma, phải không? Cúng dường cho Phật có ngày một à, mà từ sáng cho tới chiều có cúng dường trọn vẹn cho Phật không? Từ hồi sáng tới giờ chưa giận nhau nè, từ sáng tới giờ chưa có tạp thoại nè, từ sáng tới bây giờ chưa có những cái gì mà nói chuyện của trần gian hết. Từ sáng tới giờ có không? Nói chuyện trần gian không đó. Hễ mà gặp nhau, ai thân thiện với nhau là gần nhau, không nói chuyện Phật đâu, nói chuyện thế gian nhiều lắm. Cái bà hai, bà không đi chùa tại sao chị biết không? Là bắt đầu móc chuyện của người ta ra nói rồi. Đạo tràng chùa Hòa Bình có tụng kinh Pháp Hoa không? Có không? Bài kệ sau cùng đó, hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, thuộc cái bài kệ đó không? Rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận trên lưỡi gì đó, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, phải không? Quý Phật tử có thuộc cái bài đó không? Thuộc cái bài đó rồi, phải không? Vậy đó mà cái miệng của mình không bao giờ có sen hồng. Cái miệng của mình không có sen hồng, nụ cười của mình không có xá lợi. Phải không? Quý Phật tử thấy nụ cười của mình có xá lợi là nụ cười của Phật Di Lặc, trên lưỡi sen hồng là lời nói của mình, là lời nói của Bồ Tát Quan Âm. Vậy đó mà mình để hoài, mình tụng kinh hoài mà mình không hiểu gì hết. Mùng 1 Tết là vía Phật Di Lặc, 19 tháng 2 là vía Bồ Tát Quan Âm. Từ mùng 1 tới 19 là 49 ngày. 49 ngày là 7 lần 7, 49. Con số 7 là con số thành tựu. Biết không? Thành tựu về thời gian, thành tựu về không gian. Thành tựu không gian có nghĩa là chỗ quý Phật tử ngồi là không gian. Phải có đủ 7 điểm thì nó mới thành tựu được không gian. Phải không? Ở trên nóc là 1 điểm, ở dưới chỗ quý Phật tử ngồi là 2. Trước mặt quý Phật tử là 3, sau lưng là 4. Bên hông này là 5, bên đây là 6. Ở chính giữa khoảng trống này là 7. Phải có 7 điểm như thế nó mới hình thành được không gian cho quý Phật tử ngồi nghe Pháp. Chủ nhật thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 rồi tới chủ nhật. Cho nên là thành tựu về mặt thời gian. Cho nên con số 7 lần 7 là 49 là sự thành tựu. Cho nên vía Phật Di Lặc mùng 1 Tết là hỷ xả, tới 49 ngày sau là từ bi. Cho nên đó, từ mùng 1 Tết vía Phật Di Lặc tới 19 tháng 2 vía Bồ Tát Quan Thế Âm đó quý Phật tử ơi, 49 ngày tức là sự thành tựu từ bi hỷ xả vô lượng tâm của chúng ta đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, có nghĩa là tụng kinh Pháp Hoa, quý Phật tử phải thành tựu được từ bi và hỷ xả. Còn tụng Pháp Hoa hoài mà không thành tựu được từ bi và hỷ xả gì hết luôn. Có thành tựu được hỷ xả không? Có không? Dám trả lời nói lỗ mũi con không có xả đâu mà hỷ lắm à. Chữ hỷ ở đây là vui vẻ, xả là bỏ. Hỷ xả có nghĩa là mình buông xả mà mình vui vẻ. Mình tha thứ mà mình vui vẻ, chứ không phải tha thứ mà quạ quọ đâu. Người ta đạp ngón chân đau của mình sẵn sàng tha thứ mà cái mặt mình chầm dầm thì không phải là hỷ xả. phải không? Mình tha thứ, mà mình tha thứ thật tâm, mình tha thứ mà trong lòng của mình vui. Người ta đạp lên ngón chân đau của mình mà mình có thể là tha thứ liền, bởi vì mình nghĩ rằng hôm nay bạn của mình đạp lên chân của mình, hãy tha thứ mà tha thứ trong nụ cười đi. Rồi mai mốt lỡ mình có đạp lên chân đau của người bạn khác, người ta cũng sẽ cười mà tha thứ cho mình. Còn đằng này đó, mình tha thứ mà mình không vui, mình tha thứ mà cái bụng của mình đó nó bực bội dữ lắm, cái miệng của mình không nói một câu nào hết, không sao đâu chị, nhưng mà trong bụng của mình nói Phật tử gì không nết na, đi đâu mà sắn xả đạp lên ngón chân người ta hoài. Ví dụ vậy, cái miệng không nói mà trong tâm của mình những ngôn ngữ thầm lặng bắt đầu nó rên rỉ trong tâm đó. Thành ra rồi quý Phật tử thấy rằng cái lòng từ bi và hỷ xả của mình đó phải làm sao thành tựu trong mọi vấn đề hết. Mình đi từng bước chân cũng phải thành tựu từ bi và hỷ xả. Từ bi và hỷ xả chính là dấu ấn trên ngực, là chữ vạn đó quý Phật tử. Cái dấu ngang như thế này, dấu ngang, dấu ngang có nghĩa là lòng hỷ xả của mình mênh mông. Dấu xuống như thế này, lòng yêu thương của mình thâm thẳm. Cho nên cái chữ vạn của mình nó có dấu ngang và dấu xuống như thế này nè. Dấu ngang là mình tha thứ, bao dung của mình, độ lượng của mình mênh mông lắm luôn, rộng hoài luôn. Còn lòng yêu thương của mình thì cao, cao thâm thẳm, sâu cũng thâm thẳm luôn. Đó là cái chữ vạn trên ngực của Phật, tức là vạn hạnh công đức, vạn hạnh yêu thương, vạn hạnh hỷ xả đối với Phật tử. Mỗi cái chữ vạn đều có cái ngoéo hết, tức là no way. Ở đây tha thứ yêu thương không phải chết cứng, mà tha thứ yêu thương mãi mãi sống động. Tha thứ bằng nụ cười, tha thứ bằng cái hồn sống, chứ không phải tha thứ bằng cái xác chết đâu quý Phật tử. Phải không? Quý Phật tử có coi phim Tây Du Ký không? Con bạch cốt tinh chính là tu bằng cái xác. Con bạch cốt tinh chính là niệm Phật bằng cái xác. Con bạch cốt tinh là đi từ thiện bằng cái xác. Con bạch cốt tinh đi phóng sanh bằng cái xác. Là bạch cốt tinh trong tâm của chúng ta, bộ xương trắng không có cái hồn sống. Đi phóng sanh mà thiếu sự thành tựu từ bi và hỷ xả là phóng sanh đó, bạch cốt tinh đi phóng sanh đó. Phải không? Đi phóng sanh mà không có cái hồn từ bi trong đó, không gửi cái tâm mình vào tâm của chúng sinh thì làm sao mình phóng sanh được đây? Chừng nào quý Phật tử phóng sanh giống như Trần Quyền Trang thở nhỏ đó, đi ông cái bó củi đi từ dưới đi lên, thấy cái ông già cầm con cá, đổi bó củi lấy con cá liền, rồi ôm con cá trong lòng, vừa đi vừa cười vừa vuốt ve mân mê trên mình con cá, rồi đem xuống bờ sông thả mà vui cười vô tư hồn nhiên như vậy đó, thì mới gọi là phóng sanh có cái hồn sống được. Còn ở đây đó, đi phóng sanh đó mà nói rằng là 50 ngàn mua có được 2 con cá lóc, 50 ngàn mua được mấy rổ ốc, như vậy là phóng sanh bằng cái xác đó quý Phật tử. Bạch cốt tinh đi phóng sanh đó, phóng sanh mà còn tính toán, phóng sanh không có được bao giờ là cái hội phóng sanh. Phóng sanh không có chọn nhất định một ngày nào hết, vì phóng sanh không phải lễ lọc gì đâu mà phải là một ngày, không phải lễ lọc gì đâu mà là một hội. Cho nên phóng sanh mà có hồn sống, phóng sanh chỉ một mình chúng ta thôi, và con vật được phóng sanh. Như vậy mới gọi là phóng sanh chân chính nha quý Phật tử. Hợp lợi với nhau, thành ra một cái hội phóng sanh, hùng tiền với nhau, đi mua một cái ao người ta cá nuôi đó, rồi mua hết nguyên một ao. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, có cái cô Phật tử là qua lễ ở thành phố Hồ Chí Minh đó, cổ có một cái đạo tràng đi phóng sanh lớn lắm, đạo tràng đông hơn đạo tràng chùa Hòa Bình của mình nữa. Mỗi lần đi phóng sanh chọn ra ngày 14 mỗi tháng, 14 mỗi tháng gì đó đi phóng sanh. Rồi tất cả đạo tràng hùng tiền với nhau, mua một lần vậy là 180 triệu đồng tiền cá. Quý Phật tử có thể hình dung 180 triệu mà đi mua cá hết mấy cái hồ người ta nuôi, cá rô phi nè, rồi cá hường, cá gì diêu hồng gì đó, đi mua hết những cái hồ cá như vậy. Mướn chiếc ghe thiệt là to, gần cả 100 cái thùng phi để đựng cá, không biết bao nhiêu ghe gì đó, đem ra sông Bạch Đằng thả. Lúc đầu đó thì người ta thấy, người ta không để ý, nhưng mà cứ 14, 14, 14, rồi bắt đầu là lần thứ hai, thứ ba, thứ tư là cái phi cá vừa đổ xuống là xuồng của nó bơi sao, nó chích điện, cá nổi bụng chết hết. Như vậy là quý Phật tử ơi, chúng ta đi phóng sanh hay là chúng ta đi sát sanh vậy? Cái con cá nó nằm trong hồ đó, thầy nói thật với quý Phật tử đó, ngài nó ăn được 3 buổi, không ai đụng đậy tới nó hết đó. Mà con cá nuôi trong hồ mà đem thả xuống sông, thả xuống là nó chết liền, tại vì nó không có thích hợp với môi trường tự nhiên được. Cho nên đi phóng sanh mà không có trí tuệ. Đi phóng sanh tức là phóng sanh bằng cái xác không hồn, không có một chút lòng từ bi và hỷ xả gì hết. 70-80 triệu, cả 100 triệu, 100 ngoài triệu như thế đó. Biết bao nhiêu đứa trẻ thơ cũng là một chúng sinh vậy, nó sức môi, nó thiếu tim. Tại sao chúng ta không đi phóng sanh cho nó, không mang lại cái nguồn vui cho nó, không mang lại nụ cười cho nó, không mang sự sống cho nó, hơi thở cho nó? 180 triệu có thể thay tim cho được 10 đứa trẻ, thay tim cho 10 đứa trẻ, giá môi cho được cả 100 đứa con nít đó. Mà tất cả chúng ta đem tiền gom lại với nhau đi ra cái chỗ người ta nuôi cá mà mắc mớ gì con cá, đâu có muốn mình thả nó kiểu đó đâu. Nó đâu bao giờ muốn mình thả nó ra để cho người ta chích điện, thả nó ra để cho người ta quăng lưới đâu quý Phật tử. Vậy đó mà chúng ta đi phóng sanh, phóng sanh mà không có chữ vạn trước lòng ngực, phóng sanh mà không có dấu ấn trên ngực, phóng sanh không có vạn hạnh từ bi, phải không? Phóng sanh có nghĩa là quý Phật tử chỉ cần đi ra chợ, đi ra đường bất cứ lúc nào và gặp một con vật, một con cá nằm trên mâm, mình nhìn thấy con cá đó mà mình thấy mình tự lòng, mình thấy thương, thấy tội nghiệp, tức là con cá đó nó có duyên với mình. Quý Phật tử ơi, lời mua con cá đó đi, một con thôi cũng được rồi, thành tựu được một con đi. Cầm con cá lên rồi chúng ta vuốt ve trên lưng nó và nói rằng: cá nhỏ ơi, ngày xưa cá nhỏ cũng là bạn đạo với tôi, nhưng mà trong cái lúc tu bạn đã khởi lên một cái tâm niệm như thế nào đó mà đánh mất thân người, bây giờ bạn phải mang thân cá. Cho nên hôm nay tôi sẽ vì cá mà sám hối giùm cho bạn. Rồi mình vuốt trên lưng con cá như thế này nè: cá nhỏ từ lâu đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay tôi xin vì cá mà sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Mình vuốt trên lưng con cá như vậy đó quý Phật tử. Xong rồi mình cầm con cá tới bờ sông, một mình và một mình con cá thôi, không có ai biết đâu. Mình sẽ tâm sự với cá, mình rót cái hồn của mình vào trong con cá, để rồi mình nói với cá rằng: tôi đã sám hối cho bạn rồi, bây giờ tôi sẽ gieo cái duyên quy y Tam Bảo cho bạn. Cá nhỏ quy y Phật, cá nhỏ quy y Pháp, cá nhỏ quy y Tăng. Cá nhỏ quy y Phật mãi mãi không về địa ngục, cá nhỏ quy y Pháp mãi mãi không về ngạ quỷ, cá nhỏ quy y Tăng mãi mãi không bao giờ mang thân cá nữa. Rồi thả con cá xuống sông, nở một nụ cười hoan hỷ, quay lưng trở về nhà mình. Chân chính phóng sanh không? Phóng sanh chi mà thiệt là đông, đứng ở trên bờ, đứng ở trên sông, đổ từng phi xuống, để rồi từng phi cá nổi bụng lên hết. Mình sát sinh cá quá nhiều mà mình tưởng rằng mình phóng sanh. Cho nên tất cả chúng ta vạn hạnh công đức của mình niệm Phật, nhưng mà chúng ta đánh mất chất Phật, phải không? Như hồi nãy thầy nói niệm Phật mà thấy cái miệng chay mà mình không lụm bỏ vào trong lề, niệm Phật mà mất tiêu chất Phật. Mình đang đi niệm Phật mà một bà cụ đó muốn đi qua đường, bà đang sợ mình đi ngang mà mình không thèm dòm tới bà nữa, mình đi luôn, là niệm Phật của mình mất đi vạn hạnh từ bi. Dù cho mình niệm Phật cỡ nào đi nữa, thấy một bà cụ đang đứng bên lề đường muốn qua lộ mà sợ, thì quý Phật tử ơi, hãy vô quý thí đi. Bố thí là gì? Là tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí là cho tiền, phải không? Tài thí nó gồm có hai cái: ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là cho tiền, cho gạo, cho áo, cho quần, cho nhà, cho cửa. Còn nội tài là gì? Mình lấy sức của mình cho, mình lấy máu trong người của mình cho. Đó là nội tài. Còn pháp thí là gì? Mình khuyên một người niệm Phật, mình khuyên một cái người đó đến chùa. Hai người bạn người ta đang gây gổ với nhau, một lời nói của mình hàn gắn lại vết thương lòng, đó là pháp thí. Còn vô quý thí là gì? Là bố thí sự vui, không còn lo sợ nữa. Bà cụ đang sợ muốn qua đường mà xe cộ nhiều quá, bà đang sợ, mình nắm tay mình dẫn bà đi qua đường là mình đang vô quý thí đó quý Phật tử. Mình bố thí một niềm vui không còn sợ nữa, biết không? Cho nên mình phải làm sao? Chữ vạn trong ngực của mình phải có. Mình làm tất cả mọi điều phải điều chân chính hết. Mình niệm Phật phải có chất Phật. Ở đây chúng ta tu mà chúng ta đánh mất chất Phật hết rồi, phải không? Đạo tràng chùa Hòa Bình đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là cầm cái chén. Người nào mà niệm Phật nhiều là cái chén kiểu, niệm Phật ít là cái chén đá thôi chứ có gì đâu, phải không? Nhưng mà niệm Phật phải có cơm ở trong chén. Mà cơm của Phật là gì? Là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng vạn hạnh, từ bi, hỷ xả, tha thứ. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà mà không có tha thứ là chén không có cơm. Nam Mô A Di Đà không có vô lượng công đức, có cái chén mà không có cơm. Nam Mô A Di Đà mà không có vô lượng thọ, tâm hồn chao đảo, mai như thế này, mơ như thế kia. Nó tâm hồn nó không thất thường, mai giận nay hờn. Tâm hồn của mình không có kiên định, tâm hồn của mình không có trụ được một chỗ. Mình cứ nghiêng nghiêng ngã ngã, nói bề này nghiêng theo bề này, nói bề kia nghiêng theo bề kia. Mình niệm Phật không bao giờ có A Di Đà vô lượng thọ. A Di Đà vô lượng quang là phải sáng suốt. Mình làm một điều gì mình phải có ánh sáng trí tuệ soi rọi tâm mình. Làm việc phải có sự thanh tra của lý trí mới được. Đi phóng sanh cái kiểu đó tức là phóng sanh không có ngọn đèn tâm đó quý Phật tử. Đi phóng sanh cái kiểu mà cho người ta cứ chích điện không, đó là phóng sanh không có ngọn đèn, phải không? Phóng sanh mà đặt người ta, mai chị kiếm cá như lòng rồng nhỏ nhỏ, chị bán cho tôi 1 chục ký. Con cá lòng rồng đâu có muốn mình phóng sanh kiểu đó đâu, phải không? Ví dụ như đạo tràng chùa Hòa Bình, tự nhiên có một người nào đó tu Phật hay là Đức Phật nào đó đi lợi mới nói rằng là: chị ơi, chị lợi chùa Hòa Bình, chị nhốt hết quý Phật tử vô trong lòng giùm tôi đi, rồi bữa gầm tôi lợi tôi thả ra. Chịu không? Mình chịu kiểu đó không? Mình chịu cái người nào đó kêu mà người khác nhốt mình lợi ở trong tù đi, rồi tới bữa rầm tôi lợi tôi cúng rồi cái bắt đầu tôi thả ra không? Con chim nó đâu có cần cái điều đó đâu quý Phật tử, mà mình lợi mình đặt. Con cá nó cũng không có cần cái điều đó đâu. Người nào đi phóng sanh mà đặt người ta bắt chim, phóng sanh mà đặt người ta đi đánh cá, đi bắt cá đó, quý Phật tử ơi, chúng ta làm những điều thiện bằng bộ xương của bạch cốt tinh đó. Mà mình tu bằng bạch cốt tinh đó quý Phật tử biết không? Ăn cái bánh bao cắn vô thành cái gì biết không? Cắn vô thành đá, phải không? Bạch cốt tinh nó xuất hiện, nó giả ra cái cô gái cầm bánh bao lại đó, phải không? Cắn vô cái là thành đá liền. Mình tu đó, mình ăn cơm của Phật nè, quý Phật tử tu đàng hoàng. Mình tu không có bạch cốt tinh đó, mình tu bằng cái hồn của mình, tu bằng vạn hạnh công đức yêu thương của mình đó, thì mình ăn cơm của cõi Phật hương tích. Mình ăn cơm trên cõi trời, ăn cơm của cõi Phật, của cõi nước chúng hương, phải không? Còn nếu mà mình tu mà bằng bạch cốt tinh đó là ăn cái bánh bao biến thành đá. Mình tu mà tu bằng bạch cốt tinh là mình ăn chén cơm của bà Thanh Đề đó quý Phật tử. Đó, cho nên mình ráng mình tu làm sao thoát khỏi cái xác đi quý Phật tử. Hãy có cái hồn thiêng liêng một chút. Đó, cái cõi của mình sống đó mà mình làm cho dạng vật xung quanh của mình nó mất hồn, mất vía hết rồi, thì làm sao mà chúng ta có hồn được đây? Mình làm cho cái mà cái rừng cây nó mất hồn, mình làm cho cái con sông nó mất hồn, mình làm cho biển cả nó mất hồn, mình làm cho hạt cát nó mất hồn, mình làm cho đá núi mất hồn, thì bản thân của chúng ta đã đánh mất linh hồn sống của mình, bán đứng linh hồn của mình cho quỷ rồi, phải không? Người nào á, rừng cây là gì? Là lá phổi của cuộc đời. Mà trên ngực của mình không bao giờ có cái chữ vạn yêu thương, dấu ấn trên ngực của mình không có một chút công đức nào hết. Rừng cây là lá phổi của cuộc đời, màu xanh của lá nó giúp cho đôi mắt của chúng ta cảm thấy được nhẹ nhàng hơn, mát dịu hơn. Thế mà người nào đi phá rừng, đốt rừng đó, quý Phật tử ơi, chúng ta đã làm cho rừng cây mất hồn, mất vía rồi. Phải không? Dòng sông là gì? Là cái chất sống cho chúng ta. Sông là máu trong người của mình. Dòng sông là cái chất sống cho chúng ta. Mà người nào làm cho dòng sông bị ô nhiễm, người nào mà ban đêm lén lét liệng cái bịch rác xuống dòng sông, quý Phật tử, chúng ta làm cho dòng sông mất hồn, và bản thân của mình cũng đánh mất linh hồn của mình luôn đó. Phải không? Mình làm cho dòng sông nó ô nhiễm, mình làm cho dòng sông nó bị ngộp thở rồi, thì mình làm sao sống nổi đây? Làm cho biển cả nó cũng vậy, ngộp thở, bao chất chết cứ thải vào lòng biển cả hoài. Cái sự màu xanh của biển càng ngày càng ngầu đục lên, sự mênh mông của biển càng ngày càng hẹp dần lại, cuối cùng rồi biển chết thì mình sống không, phải không? Đất cũng vậy, đất là một cái phải nói là ân nhân tuyệt vời nhất cho chúng ta. Chúng ta đứng vững ở trên đây cũng là nhờ đất, chúng ta ngồi nghe pháp cũng nhờ đất, chúng ta đi, chúng ta sinh hoạt cũng nhờ đất, cây cối cũng nhờ đất, nhà cửa của chúng ta cũng nhờ đất, chiếc xe chúng ta chạy cũng nhờ đất. Thế rồi tất cả con người tàn phá đất, giọng cường nghe đùng 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 tối ngày, mình mẩy của mình vậy đó mà người ta đóng đinh xuống mình chịu nổi không? Vậy đó mà khoan, khoan rồi móc hết trơn vàng ở trong đó, khoan móc than đá ở trong đó, khoan lấy mấy cái quặng, mấy cái mỏ quý trong đó, đào thiệt là sâu trong đó, giọng cừ cho thiệt là sâu, cất cái nhà cho thiệt là cao, để rồi đó đất đau đớn, đất rên la, để rồi đất phải chịu đựng trên vai của mình biết bao nhiêu thứ mà con người đè lên trên đó, cuối cùng đất không chịu nổi nữa, đất phải nứt ra. Đất nứt ra rồi cái bắt đầu con người của mình đứng rồi nguyền rủa đất, nói rằng là tai họa của thiên nhiên, đất đã giết chết con người. Nhưng mà thật sự ra chúng ta đã giết chết chúng ta. Chúng ta đánh mất đi cái chữ vạn trên lồng ngực của mình, chúng ta đánh mất đi vạn hạnh công đức của mình, phải không? Chúng ta làm cho con người, làm cho thiên nhiên chết lắm. Xin một phút, nghe chim buồn không hót, nghe chim buồn rơi từng giọt cầu xin. Cuộc đời chim sao lại quá thương tình, tiếng súng nổ vừa giật mình đã chết. Quý Phật tử để ý đi, con chim là gì? Nó là nốt nhạc của bầu trời, phải không? Bình minh đến, con chim nó hót lên, nó giúp cho chúng ta cảm thấy vơi đi bao nhiêu mệt mỏi. Con chim nó là một cái bức tranh của tạo hóa. Con chim nó đậu trên cành cây, nó hót, nó về trời, nó góp nhạc. Thế rồi tất cả chúng ta là giết chết tất cả những âm thanh đó, âm thanh tuyệt vời đó. Rõ ràng đùng, nó vừa giật mình thôi, nó không biết lý do gì nó đã chết rồi, phải không? Cuộc đời của nó ngắn ngủi, cuộc đời của nó rất là thương tình đối với Phật tử. Vậy đó mà có nhiều người đó xách cây súng đi vô, nhắm lên bóp cò một cái bóc, con chim rớt xuống. Sao mà chú đi săn hoài vậy, tội nghiệp nó, giải trí. Chúng ta mua vui bằng cái niềm đau nỗi khổ của vô lượng chúng sinh đó quý Phật tử, phải không? Vậy thì tất cả chúng ta sống mà trên ngực của mình mãi mãi không bao giờ có chữ vạn, mà Đức Thế Tôn thì có chữ vạn. Cho nên Đức Thế Tôn đi vào trong rừng, quý Phật tử biết không, chim hót trên vai, xương phủ áo, hưu kề dưới gối, tuyết đơm qua. Thái tử Sĩ Đạt Đa đi tìm đạo, ngồi trong rừng sâu vậy đó, con chim nó đậu trên vai, nó hót, con hươu nó kê cái đầu nó lên trên bắp chân của Phật, nó ngủ. Bởi vì con chim và con hươu nó tìm nơi Đức Phật một bến đỗ của bình yên, phải không? Còn ở đây có con chim nào dám đậu trên vai của mấy chú không? Có không? Con chim nào xấu số lắm mới đậu lên đó. Hai con mà đậu trên vai, hai bên vai xong xuôi là hai con chim đó tiêu tùng liền. Một con én không làm nên mùa xuân, hai con én là làm được một sị liền đó, phải không? Tại sao con chim nó không dám đậu? Tại vì mình đã từng làm cho nó mất cái hồn sống rồi. Tất cả chúng ta làm cho mất cái hồn sống của vạn vật chúng sinh. Mình làm cho chúng sinh nó sợ hãi lắm. Mình làm cho chúng sinh nó sợ hãi nè, mình làm cho con cá nó cũng sợ hãi nữa. Thì làm sao mà tất cả chúng sinh nó có cái mà niềm vui đối với mình đấy quý Phật tử? Bây giờ đó các cô nè, các cô mà đi đến bên một cái hồ mà người ta nuôi cá thôi, nuôi cá tai tượng đó quý Phật tử. Mình đến trên đó, đó cá tai tượng nó đang lội trên đó, mà nó thấy mấy cô đi đến rồi là những con cá nó lặn xuống hết liền, phải không? Cá nó lặn xuống hết. Tại vì sao vậy? Nó sợ. Cái quán khí ở trong con người của mình nó tỏa ra xung quanh thân của mình hết đó quý Phật tử, phải không? Bàn tay của mình cũng đầy ắp quán khí, toàn thân của mình cũng đầy ắp tất cả những cái quán khí hết. Cho nên khi mà quý Phật tử chỉ cần chúng ta bước gần lên trên cái miệng hồ là cá nó sợ, nó lặn xuống liền đó, phải không? Chừng nào quý Phật tử tu đó mà mình đến cái miệng hồ mà con cá tự nó nổi lên, mình tu mà con chim nó bay đến nó đậu trên vai mình, là quý Phật tử ơi, chúng ta đã thành tựu được vạn hạnh yêu thương rồi đó. Mình thành tựu được cái dấu ấn trên ngực của mình giống như dấu ấn trên ngực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đó. Cho nên đó, mình là người con của Phật, trang phục của mình khoác trên vai đó chính là trang phục yêu thương. Cái áo của mình quý Phật tử đang mặc nè, đó là cái áo yêu thương đó quý Phật tử. Màu lam của mình là màu của Quan Thế Âm, là màu áo của yêu thương đó. Vậy đó mà bây giờ quý Phật tử mặc cái áo này vô mà có yêu thương không? Có giận ai không? Đạo tràng chùa Hòa Bình này, mình có giận ai mà mình để bụng, giận ai mà để cách đêm không? Có không? Đạo tràng chùa Hòa Bình không giận nhau để cách đêm phải không? Con giận nhau nguyên một năm không à? Phải không? Giận nhau cách đêm thì không có, mà giận nhau nguyên một năm thôi. Năm nay giận, năm sau dòm mặt cũng không thèm dòm nữa chứ đừng có nói. Phải không? Cuối cùng tâm của mình không bình yên. Tâm không bình yên thì không bao giờ kết nối yêu thương lại được với nhau đâu. Ví dụ như bây giờ nè, người ta đạp lên ngón chân đau của mình mà tâm của mình bình yên, tức là mình có yêu thương. Tâm của mình còn lộn xộn thì làm sao có yêu thương được, phải không? Cho nên đó, quý Phật tử thấy rằng mình sống trong đạo tràng chùa Hòa Bình thì mình phải làm sao thể hiện được một chút hòa bình trong tâm của mình mới được. Ngày xưa đó, khi mà Liên Hiệp Quốc mở một cái cuộc họp lớn nói về hòa bình trên thế giới, ông tổng thống này, ông thủ tướng kia bàn bạc cái cách để mà làm cho thế giới này được hòa bình. Nhưng mà bà Gandhi, bà thủ tướng Gandhi của Ấn Độ, bà chỉ nói một câu thôi: các ông muốn thế giới này hòa bình, các ông hãy về xây dựng nền hòa bình trong tâm của các ông. Phải không? Thì quý Phật tử cũng vậy. Muốn đạo tràng của chúng ta là đạo tràng hòa bình thì quý Phật tử ơi, mỗi một người phải xây dựng sự hòa bình trong tâm của mình. Hòa là yêu thương, bình là gì? Là an lạc. Hòa bình là yêu thương và an lạc đó quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta phải làm sao vô tận ý một tí đi. Hãy đến với nhau hết tình hết ý, hãy đến với nhau đừng toan tính, để rồi lắng nghe được âm thanh trong lòng của mình như Bồ Tát Quan Âm. Lắng nghe được cái lòng sân, lắng nghe được cái lòng tham, lắng nghe được cái lòng si trong tâm của mình. Ngày xưa đó, quan tướng quốc Bùi Hưu, quan đến tìm ngài Mã Tổ. Quan tướng quốc gặp Mã Tổ, quan tướng quốc mới nói rằng là: tôi nghe người ta đồn hòa thượng tu trên núi này, hòa thượng chứng đạo rồi. Bây giờ hòa thượng chỉ cho tôi đi, Tây phương cực lạc nó nằm ở đâu, địa ngục nó nằm ở đâu, chỉ cho tôi thấy thì tôi mới tin. Còn nếu chỉ không được thì tôi sẽ đuổi hòa thượng xuống núi, không cho hòa thượng ở trên núi này mà tu nữa. Thì lúc bấy giờ hòa thượng Mã Tổ thấy như thế, hòa thượng mới nói rằng là: cái mặt ngu si của ông mà cũng đi tìm Tây phương nữa sao? Hoàng tướng quốc giận dữ lắm luôn, dẫn lính đi theo mà nghe hòa thượng nói cái mặt của mình ngu cho nên giận, rút kiếm ra liền. Thì vừa rút kiếm ra, hòa thượng Mã Tổ mới nói: địa ngục đó, địa ngục là bản ngã, địa ngục là lòng sân, địa ngục là cố chấp, địa ngục là một cái gì đó mà đeo kiếm vào trong chùa. Địa ngục là như thế đó. Tại vì ngài thấy ngài á, dẫn binh lính đi, ngài còn có cái danh, ngài còn cái bản ngã, mà bản ngã là nguồn gốc của tội lỗi, là si mê. Ngài lo sợ, cho nên đó chính là địa ngục đó. Phải không? Xong xuôi, quan tướng quốc mới nhét cái kiếm vô. Mã Tổ mới nói: Tây phương cực lạc đó, Tây phương là giác ngộ, thấy được sân là giác ngộ, thấy được bản ngã là giác ngộ. Phải không? Cho nên đẩy cái kiếm vô, hòa thượng nói: Tây phương cực lạc đó. Đạo tràng chùa Hòa Bình của mình cũng vậy. Mới mốt ai đạp ngón chân đau của mình đó, cái cục sân từ trong bụng nó chạy dài lên tới cần cổ, cái mình nói: Diệu Huệ ơi, địa ngục đó. Không? Mình vừa nói Diệu Huệ ơi, địa ngục đó, cái địa ngục nó rơi xuống lại chỗ cũ, cái mình nói: Diệu Huệ ơi, Tây phương cực lạc đó. Phải không? Mình tự mình nói với mình, tự mình thanh tra với mình, và tự mình xây dựng nền hòa bình trong tâm của mình, để ngực của mình mới có một cái dấu ấn thiêng liêng như là của Phật. Vạn hạnh công đức, vạn hạnh từ bi của mình mới có thể tồn tại được quý Phật tử. Còn mình tu mà mình cứ để cho nó muốn cái gì, nó đòi cái gì được cái nấy là không được rồi, phải không? Như bây giờ đó, một Phật tử nam ở chùa Hòa Bình quy y được 3-4 năm rồi, ăn chay trường 3-4 năm rồi, đến khóa tu Phật thất cũng là 20 mấy lần rồi, đàng hoàng lắm, hiền lành lắm, thay đổi lắm. Một ngày kia chạy xe mua bông hoa trái cây vô chùa Hòa Bình cúng, chạy tới cổng chùa, thằng nhỏ nào không biết nó cũng chạy xe Honda nữa, nó cỡ tuổi cháu của mình, nó sắn ngay cái mũi xe của mình một cái gì đó, hỏng chống chân kịp là ngã chiếc xe rồi. Vậy đó mà nó còn say qua, nó nói ông già ông biết chạy xe không ông? Quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ mình phải làm sao đây? Hả? Tự nhiên rồi cái đứng nhìn thằng nhỏ một hồi như vậy đó, mới phán nó một câu âm thầm trong bụng: 3-4 năm về trước mày nói cái kiểu này một phát là răng môi mày lẫn lộn rồi con ơi. Còn cái gì nữa đâu mà vạn hạnh công đức, phải không? Có không? Có nói thầm thầm trong bụng không? Chúng sinh đó, tất cả những lời nói mà không có vừa bụng mình, lời nói của chúng sinh phun ra, tức là rác rưởi của nó phun xuống đất. Thằng nhỏ nó phun tất cả những ngôn ngữ không vừa bụng một ngôn ngữ của trần tục, đó là rác rưởi nó phun xuống. Vậy đó, một người Phật tử đã quy y 3-4 năm, ăn chay trường 3-4 năm, tu 3-4 năm rồi đó, vậy đó mà đành đoạn khom lưng xuống để ôm lấy, lụm lấy tất cả những rác rưởi mà thằng nhỏ vừa phun xuống trước đầu xe của mình mới chết chứ. Là con Phật không ôm bông sen mà đi kiếm 3 cái rác rưởi đó mà ôm hoài luôn, phải không? Có ôm không? Đừng có giận hờn, hãy giận hờn là ôm đó quý Phật tử. Giận ai ở trong chùa Hòa Bình rồi bắt đầu ôm cái cục giận đó về tới nhà, xong lên giường ngủ, ngủ không được, lăn qua lộn lại luôn. Cháu ngoại nó nói sao bữa nay bà ngoại đi chùa Hòa Bình về bà ngoại không chịu ngủ. Mày ơi, cái con nhỏ trong chùa Hòa Bình nó cỡ tuổi cháu mà, cỡ tuổi mày à. Nó đáng tuổi cháu của ngoại thôi mà nó xài xể, nó nặng nhẹ ngoại đó, rồi về ngủ không yên, phải không? Mà mình đâu có biết là trong ngục nó có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm sắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó giao phòng thịt thao. Cái địa ngục đó là tự mình tạo ra thôi. Trong địa ngục nào mà có giường sẵn cho mình đó quý Phật tử, mà tự mình leo lên giường rồi mình ôm cái cục sân đó, rồi mình ôm qua mình lộn lại, rồi mình ngủ không được, nằm trong máy lạnh mà nó bực bội, nó nóng bức vô cùng, tự ngọn lửa sân trong lòng mình nó đốt mình hoài luôn, nó nướng quay chúng nó giao phòng thịt thao, nướng qua nướng lại hoài, ăn ngủ không yên. Tự mình tạo cho mình một cái địa ngục như thế. Tại sao mình đi lượm rác rưởi của con bé đó về rồi mình nhóm lửa địa ngục lên để rồi mình nướng mình trên đó vậy quý Phật tử? Là con của Phật hãy tìm hoa sen đi. Con của Phật mà không tìm hoa sen, con của Phật mà đi tìm toàn bộ tất cả những cái rác rưởi của phiền não, để rồi từ ngọn lửa phiền não đó nó nhen nhóm thành ngọn lửa của quả ngục A Tỳ. Bồ Tát cũng có lửa, chúng sinh cũng có lửa. Bồ Tát có lửa sân, mà Bồ Tát biết sử dụng lửa sân, cho nên ngọn lửa sân nó biến thành quả quan tam muội. Chúng sinh có lửa sân mà không biết sử dụng lửa sân, để lửa sân nó đốt cháy cả cuộc đời mình, cả công đức lành của mình, để rồi ngọn lửa sân đó nó biến thành quả ngục A Tỳ. Cũng giống như một người cầm lửa mà biết xài lửa thì chín nồi cơm, sôi ấm nước, sưởi ấm gia đình, thắp sáng cho gia đình. Còn người không biết cầm lửa sẽ đi ngược gió, phỏng tay và cháy nhà luôn quý Phật tử à. Cho nên Bồ Tát cũng giống như mình thôi, nhưng mà Bồ Tát hơn mình có một cái: Bồ Tát cầm lửa mà đi thuận theo chiều gió. Bồ Tát dùng lửa để nấu cơm, để nấu nước. Bồ Tát dùng lửa để sưởi ấm. Bồ Tát dùng lửa để sôi đường. Còn mình không biết, mình dùng lửa mà mình đi ngược chiều gió, mình làm ngược ý của cuộc đời không à, mình làm ngược ý của Phật không à. Phật nói thương nhau đi, mình ghét là ngược gió. Phật nói tha thứ đi mà mình để bụng hoài là ngược gió rồi, phải không? Mà ngược gió là gì? Là phỏng tay, là cháy nhà của mình đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta, mỗi một người đều có ngọn lửa trong tâm mình hết, mà biết sử dụng ngọn lửa là quả quan tam muội, không biết sử dụng ngọn lửa là quả ngục A Tỳ. Cái miệng của mình mà biết sử dụng đó, miệng của mình là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Miệng của mình đó mà không có một cái hương vị của mùi sen, miệng của mình trở thành cái cánh cửa để mở ra 4 nơi vào chốn địa ngục. Địa ngục A Tỳ có 10 cánh, bên phải có 3 cánh, bên trái có 3 cánh, chính giữa có 4 cánh. Bên phải có 3 cánh tham sân si, đàn ông không. Rồi bên trái có 3 cánh sát sanh trộm cướp tà dâm, đàn ông có, đàn bà có, mà sắp ngay hàng thẳng lối từ từ tiến vào. Chính giữa có 4 cánh, giọng ngôn ỷ ngữ ác khẩu lưỡng thiệt toàn là người nữ không, lộn xộn luôn, chen lấn nhau, xô đẩy nhau để tràn vào trong bốn cánh cửa giọng ngôn ỷ ngữ ác khẩu và lưỡng thiệt. Cho nên cái miệng chính là cái nơi mở bốn cánh cửa địa ngục, giọng ngôn ỷ ngữ ác khẩu và lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là gì? Lợi ông này nói xấu bà kia, lợi bà kia nói xấu ông này, ông hai ơi, bà Tư mới chửi ông đó, cái chạy nó bà Tư, ông hai ổng mới hâm bà đó, làm cho bà Tư với ông hai gây lộn, đó là lưỡng thiệt đó quý Phật tử. Ở đây ai có bị ác khẩu không? Ác khẩu là nguyền rủa đó, phải không? Đang niệm Phật mà muốn rủa chừng nào rủa đó. Đi vô chùa Hòa Bình tu xong rồi cái đi về nhà văng vọng ở ngoài hàng ngoài giường cái niệm Phật nữa. Cháu ngoại nó nói bà ngoại ơi, bà tu ở chùa Hòa Bình về rồi, thôi bà vô nhà bà tu đi, bà nằm ở đây bà niệm Phật, chiều ở đó mù sương nó xuống dữ lắm, nằm niệm Phật nó cảm à. Ngoại nằm ở đây để ngoại coi chừng mận luôn. Rồi nằm liêm diêm, cái chớn tu nó còn mà, cái nằm trên võng liêm diêm niệm Phật nghe chùm mận rớt xuống, cái bực ngồi dậy liền dịch giật đứa nào mới hái mận đó. Như vậy đó thì còn cái gì chất tu nữa không? Mình tu bao nhiêu là mình cứ đốt, mình đốt bấy nhiêu mà bằng cái miệng của mình không? Cái miệng mình cứ mở cái cánh cửa địa ngục ra hoài, cho nên bốn cái cánh cửa địa ngục đó là ác khẩu này, giọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt đó. Toàn là người nữ không à, mà xô đẩy nhau, chen nhau, rồi tràn với nhau để mà đi vô trong đó không à quý Phật tử. Cho nên miệng của mình phải là hoa sen, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, không có bắt buộc quý Phật tử đọc kinh pháp hoa rồi le lưỡi ra để cho bông sen nó mọt, không phải đâu. Mà trên lưỡi sen hồng có nghĩa là lời nói của mình giống như hoa sen, cái miệng của mình giống như hoa sen là không có dính bùn, chuyện của ai thì người đó biết, đừng có đem chuyện người này cái nói qua người kia, đừng đem chuyện người kia nói qua người nọ. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện nhỏ nói cho to, là cái miệng của mình không có, không có bông sen. Ở đây có đôi khi chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, chúng ta đi bên đường, chúng ta ghé vào trong quán, chúng ta ngồi uống nước chanh, trời nắng dữ lắm, nhưng mà chúng ta nhìn qua bên lộ một bà cụ già mặc một cái quần săn tới đầu gối, chiếc áo thâm kim màu cỏ úa, đầu đội chiếc nón lá rách tư vành hết luôn, xách cái vỏ điểm đi chân không, đi lê thê lết thết bên kia đường giữa trưa hè nắng gắt, thế mà chúng ta không nhìn đó là bóng dáng mẹ của mình thì không bao giờ thành tựu được vạn hạnh yêu thương đâu. Cụ già lặng lẽ giữa đường trưa, mép nón tưa vành che nắng mưa, đôi mắt quần thâm rung bước chậm, bóng già thoáng hiện bóng mẹ xưa. Chừng nào chúng ta thấy được như vậy là chúng ta đã thành tựu được vạn hạnh yêu thương, thành tựu được dấu ấn trên ngực của mình rồi. Cầu nguyện cho đạo tràng chùa Hòa Bình của chúng ta mãi mãi hòa bình trong đạo tràng, mãi mãi hòa với đạo tràng, kết nối yêu thương với đạo tràng và mãi mãi bình yên trong tâm của mình. Cầu nguyện Phật gia hộ cho quý Phật tử trong đạo tràng chùa Hòa Bình mãi mãi lúc nào cũng thành tựu được dấu ấn trên ngực, thành tựu được vạn hạnh yêu thương, thành tựu được vạn hạnh công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thật là một diễm phúc cho tịnh nghiệp đạo tràng chùa Hòa Bình chúng con hôm nay nhân một ngày tu an lạc lần thứ 23, thượng tọa giảng sư với chí nguyện quần pháp di gia dụ lợi sanh di bổn hoài. Mặc dầu bận nhiều Phật sự đa duyên, nhưng đáp lời mời của ban tổ chức chúng con về đây ban bố cho chúng con một thời pháp vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo phụng hành,
y giáo phụng hành,
y giáo phụng hành,
y giáo phụng hành,
y giáo phụng hành. Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho thượng tọa giảng sư được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, ngõ hầu hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Phần phước phát sanh đến xin hồi hướng đến của quyền thất tổ, ông bà nội ngoại gia tiên, của quý tín chủ mạnh thường quân ủng hộ đạo tràng, cũng như gia đình của quý tín chủ luôn luôn được an lành tiến hóa trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.
Chúng con xin dâng quả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, sớm đoạn tận khổ u, chứng ngộ niết bàn, đều nhau cả thải. Chúng con xin đê đầu cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Khởi Thân cùng toàn thể đạo tràng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.